Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Việt Nam đang xác minh thông tin Trung Quốc xây dựng một căn cứ tên lửa đất đối không ngay sát biên giới với Việt Nam. Phát biểu của bà Lê Thị Thu Hằng được đưa ra trong cuộc họp báo ngày 4 tháng 2 sau khi phóng viên đặt câu hỏi yêu cầu bình luận về thông tin này. Trước đó, vào ngày 3 tháng 2, trang Đại ký sự Biển Đông công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy một căn cứ tên lửa đất đối không đang được hoàn tất ở huyện Ninh Minh thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, chỉ cách biên giới Việt Nam khoảng 20 cây số. Thông tin này sau khi được công bố trên trang tin về Biển Đông trên Twitter đã thu hút nhiều sự chú ý giữa bối cảnh Trung Quốc vừa khai mạc cuộc diễn tập ngay ở Vịnh Bắc Bộ phía đông Việt Nam trong lúc Đảng Cộng sản Việt Nam đang tổ chức Đại hội 13 để sắp xếp lại cơ cấu lãnh đạo. Theo trang Đại ký sự Biển Đông, căn cứ tên lửa của Trung Quốc nằm cách một công trình được cho là một sân bay trực thăng quân sự đang trong quá trình xây dựng mà trang này công bố trước đó, khoảng 40 cây số. Dựa trên dữ liệu vệ tinh, tổ chức phi chính phủ này cho rằng căn cứ tên lửa đất đối không của Trung Quốc được bắt đầu xây dựng trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2019 và cho đến nay đã gần hoàn tất. Theo lời các nhà phân tích an ninh nói với VOA, quân đội Trung Quốc gần đây tăng cường mở rộng căn cứ hải quân trên Biển Đông để giúp cho hạm đội của họ có nhiều ảnh hưởng hơn trên tuyến thủy lộ chiến lược đầy tranh chấp. Cơ sở dữ liệu của globalsecurity.org cho biết, ít nhất trong năm qua, hải quân Trung Quốc đã mở rộng căn cứ hải quân Du Lâm trên đảo Hải Nam từ một cơ sở tàu ngầm thông thường và biến căn cứ này trở thành nơi có thể chứa đến 16 tàu ngầm. Ngoài ra, các tàu sân bay và thiết bị viễn thám cũng được dự kiến sẽ đóng tại căn cứ Du Lâm hoặc gần đó. Các nhà phân tích cho rằng, việc mở rộng căn cứ hải quân sẽ giúp cho Trung Quốc dễ dàng tiếp cận Biển Đông hơn, bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho Bắc Kinh tiến hành các cuộc tập trận và theo dõi hoạt động của các nước khác. Chuyên gia Gregory Pauling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, nhận định với VOA gần đây rằng, do vị trí địa lý cách xa khu vực Biển Đông, nên Trung Quốc không dễ dàng đóng tàu thường trực trên các đảo nhỏ. Vì vậy, căn cứ hải quân được Bắc Kinh mở rộng sẽ trở thành trung tâm để từ đó kiểm soát tất cả những hoạt động triển khai và bố trí quân sự ở Hoàng Sa và Trường Sa.
Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken ngày thứ Năm điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh để thảo luận về hàng loạt chủ đề bao gồm Biển Đông và nỗ lực ứng phó đại dịch virus corona, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Cuộc gọi được thực hiện hơn một tuần sau khi ông Minh gửi thư chúc mừng nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nhậm chức, trong đó ông đánh giá cao những đóng góp của ông Blinken đối với quan hệ hai nước trong những năm qua. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết trong một thông cáo rằng, trong cuộc điện đàm, ông Blinken và ông Minh ca ngợi những bước tiến đáng kể trong quan hệ hai nước trong 25 năm qua. Hai vị bộ trưởng cũng tái khẳng định sức mạnh của quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam và thảo luận về cam kết chung của hai nước đối với hòa bình và thịnh vượng ở một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở và đối với việc bảo vệ và giữ gìn vùng Biển Đông dựa trên luật lệ, thông cáo nói. Ông Blinken và ông Minh cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ về việc ứng phó với COVID-19 và thảo luận về cuộc đảo chính gần đây ở Myanmar, thông cáo nói thêm. Ban giao giữa hai nước đã trở nên thân thiết trong những năm gần đây, trong bối cảnh Trung Quốc có những hành động ngày càng quyết đoán hơn ở vùng Biển Đông có tranh chấp, nơi mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền, Mỹ xem những hành động của Trung Quốc là quân sự hóa và gây bất ổn cho khu vực. Trong một cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Losing tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một thông cáo, ông Blinken nhấn mạnh Mỹ bác bỏ các tuyên bố hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông vượt quá giới hạn cho phép theo luật pháp quốc tế. Thông cáo nói, Ngoại trưởng Blinken cam kết sát cánh với các nước Đông Nam Á, có tuyên bố chủ quyền trước sức ép của Trung Quốc.
Các nhà máy dệt kim ở ngoại thành Hà Nội thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dệt kim Đông Xuân là nơi may khẩu trang cho thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Công ty dệt kim Đông Xuân Dosimax dùng chất liệu bông nhập từ Hoa Kỳ để sản xuất khẩu trang cho lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam chia sẻ thông tin trên Facebook hôm 5 tháng 2, đồng thời cho biết thêm rằng một đoàn các binh sĩ của đơn vị thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại đại sứ quán và các nhà ngoại giao vừa đến thăm hai nhà máy của công ty. Ngành bông là một trong những ngành sản xuất chủ lực của Hoa Kỳ và Việt Nam hiện là quốc gia nhập khẩu bông lớn thứ ba trên thế giới với sản lượng tiêu thụ 1,5 triệu tấn một năm. Lượng bông Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ chiếm 25% tổng lượng xuất khẩu của Mỹ và Việt Nam là quốc gia nhập bông Mỹ nhiều nhất thế giới. Mối quan hệ kinh tế bền chặt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang giúp mọi người trở nên an toàn và xinh đẹp hơn, Đại sứ quán viết. Tiền thân của công ty là nhà máy dệt kim Đông Xuân, thành lập từ năm 1959, được biết là nơi sử dụng các thiết bị của Trung Quốc để sản xuất quân phục và quân dụng cho bộ đội Bắc Việt. Từ khi Việt Nam mở cửa nền kinh tế, dệt kim Đông Xuân là nơi được trang bị nhà máy công nghiệp dệt đầu tiên ở miền Bắc. Công ty cũng là đơn vị đầu tiên thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex có ký hợp đồng xuất khẩu với các đối tác nước ngoài, phần lớn là với Nhật.
Cơ quan an ninh điều tra của Công an tỉnh Cà Mau hôm 5 tháng 2 khởi tố vụ án tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép đối với vụ đưa 38 người Việt nhập cảnh trái phép về nước bằng đường biển từ Malaysia. Giữa bối cảnh các tỉnh thành đang chạy đua để kiểm soát làn sóng dịch COVID-19 mới bùng phát trên nhiều tỉnh thành vào dịp cận Tết. Nhóm 38 người Việt Nam bị cơ quan hữu quan phát hiện và bắt giữ vào ngày 22 tháng 1 khi tàu của họ đang trên đường từ biển vào đất liền ở khu vực huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Tin cho hay, do không tìm được cách trở về nước một cách hợp lệ vì những hạn chế nhập cảnh gần đây, nên nhóm người Việt ở Malaysia đã tìm cách liên lạc với một ngư dân ở Cà Mau để được trở về quê hương đón Tết. Trước đó, hôm 4 tháng 1, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cũng khởi tố 3 người khác về tội danh tương tự sau khi những người này bị phát hiện đưa 2 người từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, rồi từ đó đưa sang Campuchia. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, chỉ trong vòng 2 tuần đầu tiên của tháng 1, Việt Nam đã phát hiện 4.502 người nhập cảnh trái phép. Trong đó, tuyến Việt Nam-Trung Quốc phát hiện 391 trường hợp, tuyến Việt Nam-Lào 6 trường hợp và tuyến Việt Nam-Campuchia phát hiện 148 trường hợp. Tính cho đến tối 5 tháng 2, Việt Nam ghi nhận 1.957 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1.068 ca nhiễm trong cộng đồng, và số ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 375 ca.
Người Việt đang xin tị nạn chính trị tại Thái Lan vui mừng khi hay tin Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ký sắc lệnh khôi phục lại các chương trình tiếp nhận người tị nạn. Hôm 4 tháng 2, Tổng thống Biden ký sắc lệnh khởi động các nỗ lực cải cách hành chính với mục tiêu tăng số người tị nạn lên 125.000 người trong năm tài chính đầu tiên. Nội dung của sắc lệnh này bao gồm việc hủy bỏ các chính sách của chính quyền Donald Trump về việc hạn chế việc tái định cư người tị nạn và xét duyệt quá mức, cải thiện hiệu quả tính toàn vẹn, an ninh và tính minh bạch của chương trình Hoa Kỳ về việc tiếp nhận người tị nạn, mở rộng năng lực xét duyệt người tị nạn, tăng cường khả năng tiếp cận nhiều nhất những người tị nạn dễ bị tổn thương. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra thông cáo cho biết, sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Biden gửi một thông điệp to lớn và rõ ràng: những người tị nạn được chào đón ở Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Ngày nay, Hoa Kỳ tái cam kết bằng cả phẩm giá, sự tôn trọng và không phân biệt đối xử đối với tất cả những cá nhân đăng ký chương trình tị nạn của Hoa Kỳ. Từ Bangkok, Thái Lan, nhà hoạt động Đoàn Huy Chương, người từng bị cầm tù ở Việt Nam và hiện đang xin quy chế tị nạn chính trị, bày tỏ sự vui mừng trước sắc lệnh mới của Tổng thống Biden.
Nghe được cái tin này thì chúng tôi rất là vui mừng. Tôi hy vọng rằng phía chính phủ Hoa Kỳ cũng coi như là mở được một cái cơ hội cho những người tị nạn. Và hiện nay ở trên đất nước Thái Lan còn có những người đã tị nạn mười mấy năm, 20 năm, có những người tị nạn 20 mấy năm mà vẫn chưa được đi. Thì đó là một cái điều mà rất là buồn. Thì riêng bản thân tôi thì tôi cũng mong muốn rằng được đi nước thứ ba, cũng như là tất cả những anh chị em đang tị nạn đất nước này cũng có một cái sự mong muốn như tôi mà thôi.
Ông Đoàn Huy Chương cho biết hiện tại có hơn 2.000 người đang xin tị nạn tại Thái Lan.
Nói về cái cộng đồng tị nạn ở đây thì có 4 sắc tộc. Sắc tộc thứ nhất là người Việt, sắc tộc thứ hai là người Khmer Krom, sắc tộc thứ ba là Montagna, thứ tư là Hơ Mon. Tổng cộng người tị nạn ở đây là khoảng 500 gia đình và trên dưới 2.000 người, tức là khoảng 2.100 người. Và hiện tại thì người tị nạn ở đây gặp rất là nhiều khó khăn. Và những người tị nạn ở đây thì đang coi như là mong chờ những nước để nhận họ để đến nước thứ ba. Bởi vì như chúng ta cũng biết rằng là Thái Lan thì họ không ký công ước 1951. Cho nên là những người tị nạn không được ở lại Thái Lan. thì bắt buộc những người tị nạn ở đây thì phải tìm đi một nước thứ ba, với những người chẳng hạn như là có quy chế và những người mà thuyền nhân ngày xưa cũng đang tìm kiếm cái con đường đi đến nước thứ ba để họ có một cái cuộc sống được chứng tỏ mình là con người, chứ không phải như sống như ngày hôm nay. Thì những người tị nạn như anh chị em cũng biết rằng người tị nạn không được thừa nhận một cái gì hết, không có được một cái quyền gì ở trên đất nước Thái Lan, mặc dù những người có quy chế nhưng mà vẫn là những người bất hợp pháp.
Ông Ewin Bedap, người Montana theo đạo Tin Lành ở Đắk Lắk và sang Thái Lan tị nạn từ năm 2018, nói với VOA về sắc lệnh của Tổng thống Biden.
Cũng rất là vui, một cái tin mừng cho cái người tị nạn vì đang gặp cái khó khăn. Vì trong cái tình trạng người tị nạn thì hiện nay thì quả thật thì rất là khó khăn trong cái việc kiếm kế sinh nhai. Và dạ vâng, tại vì hiện nay á, số lượng của người tị nạn theo nhóm Montana Stanford Justice của chúng tôi theo dõi là cái người cũng là cái người hỗ trợ trong cái việc cộng đồng tị nạn người thường ở Thái Lan thì số lượng của tôi được nắm trong cái danh sách là gần 800 người, đó là những cái người thường, cả người thường ở bên Campuchia và Việt Nam, nhưng mà riêng cái người thường ở bên Việt Nam thì khoảng tầm 600 người. Đó là cái số lượng rất là lớn do cái sự đàn áp từ chính quyền Cộng sản Việt Nam về cái tôn giáo cũng như chính trị, về cái việc là họ không có việc làm này, không được đi làm này, và lại không được sự an toàn, tại vì do chính phủ Thái này không có ký vào cái sắc lệnh vào cái hiệp định 1951 về cái người tị nạn đó.
Tân Tổng thống Biden cam kết khôi phục vai trò lịch sử của Mỹ là một quốc gia luôn chào đón người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới. Sau 4 năm, chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt giảm tiếp nhận người tị nạn. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, mục tiêu cho năm tài chính tới bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, 2021 là tiếp nhận 125.000 người tị nạn so với con số 15.000 người của chính quyền tiền nhiệm. Chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần miêu tả người tị nạn như là mối đe dọa an ninh và gây ảnh hưởng đến các cộng đồng Mỹ. Ông đã thực hiện hàng loạt các biện pháp nhằm siết chặt vấn đề nhập cư. Hãng tin Reuters dẫn số liệu của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết ước tính có 1,4 triệu người tị nạn trên toàn thế giới đang cần tái định cư khẩn cấp.